Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Hôm nay thì cái buổi sinh hoạt đạo tràng này, quý thầy sẽ nói chuyện với cái ý nghĩa tích cực của vô thường. Bởi vì trên đường học Phật thì có nhiều người nghe nói rằng Phật dạy là thế gian là vô thường, không? Vô thường, cho nên rồi có cái ý nghĩ cho là nó tiêu cực, bởi vì nó là vô thường, nó là tạm bợ, mong manh, không có gì bệnh lâu hết. Do đó mà thế giờ sanh cái tâm nó buông xuôi, coi như là buông xuôi tới đâu hay tới đó, không? Vì tất cả là vô thường, không có bệnh chắc gì hết, không? Cho nên là buông xuôi hết, thì mất đi cái ý chí tích cực, nỗ lực để vươn lên. Cho nên đó là một cái sự hiểu lầm về ý nghĩa vô thường, rất là đáng tiếc. Cho nên ở đây chúng ta cần phải học kỹ để hiểu rõ những cái ý nghĩa thiết thực, không? Sâu xa của vô thường, mà có một cái nhìn nó đúng đắn hơn để giúp cho trên đường học Phật của mình thật sự là có lợi ích, không? Thứ nhất là nói qua về ý nghĩa của thế gian vô thường để cho quý Phật tử cũng có những vị mới cũng hiểu rõ được thêm, tức là trước là dẫn kinh Bát Đại Nhân Giác, điều giác ngộ thứ nhất là Đức Phật có dạy, không? Thế gian là vô thường, cõi nước giòn bở, bốn đại khổ không, năm ấm vô ngã, sanh diệt biến đổi, hư dối không chủ, tâm là nguồn ác phát sinh, thân hình là rừng tội lỗi, quán sát đúng như vậy sẽ dần dần ra khỏi sanh tử, không? Tức là thế gian này là vô thường, còn cõi nước của mình sống đây nó là giòn bở, nó dễ hư hoại. Bốn đại khổ không, tức là thân của mình đó, không? Bốn đại đất nước gió lửa nó hợp thành nó, nhưng đó là thuộc trong cái khổ, cái không thôi chứ không có thật. Còn năm ấm, tức là thân năm ấm của mình, nó là vô ngã, không có chủ, do đó mà sanh diệt biến đổi, hư dối không có chủ đó. Còn tâm là cái nguồn ác nó phát sinh, tức là tâm là nguồn phát sinh các điều ác. Thân hình của mình là cái rừng tội lỗi, nếu khéo quan sát đúng như vậy thì sẽ dần dần ra khỏi sanh tử, không? Đó là cái điều giác ngộ thứ nhất ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác, không? Mà để dịch thành thơ á, cho dễ nhớ á, thì có bản dịch là: thứ nhất giác ngộ luôn luôn, thế gian vô thường, cõi nước bở tan, khổ không bốn đại lầm mang, năm ấm rõ ràng, vô ngã đấy thôi. Theo dòng sanh tử đổi dời, rỗng trơn, giả dối, đâu người chủ đâu. Tâm là nguồn ác dẫn đầu, thân là rừng tội, tỉnh mau chớ chày. Thường xuyên quan sát như vậy, thì quyết rằng sanh tử có ngày thoát ly. Đó. Tức là ở đây Phật nói rõ thế gian này á, tức là cái chỗ mà chúng ta đang sống ở đây, không? Thì bản chất của nó là vô thường, không có gì bền chắc hết, không? Tức nó là cái pháp hoại diệt, chứ nó không phải là cái pháp thường trụ, không phải là cái pháp tồn tại, không? Cho nên nay tuy thấy có đó, nhưng rồi nó sẽ thành không đó thôi, không? Tức là nó đang chuyển biến để đi đến cái chỗ tan rã, đến cái chỗ hoại diệt. Bởi vậy mà bản chất của thế gian nó là vô thường, nó là như vậy thôi, không có bền chắc gì hết. Nhưng mà mọi người chúng sanh đó, thì cứ nghĩ, cứ tưởng nó là bền chắc, cho nên rồi mới tham luyến ở trong đó, rồi tạo thành các tội lỗi, thấy không? Còn cõi nước mà chúng ta đang nương tựa ở đây á, thì nó là giòn bở. Giòn bở tức là nó dễ vỡ, thấy không? Tức là như trái đất của mình đây thì mình thấy như là nó bền chắc, nhưng mà vì theo cái nhìn của Phật thì nó cũng là giòn bở, nó cũng là vô thường thôi, không có bền chắc gì cả. Tức là nó cũng là cái pháp tan hoại, là cái pháp mà đi đến hoại diệt chứ không có thường trụ. Cho nên quý vị lâu lâu mà nghe động đất chỗ này, rồi lâu lâu nghe động đất chỗ kia, mốt thì nghe núi lửa phun, phải không? Thì đó là biểu hiện cái gì? Đó là để nó lên cái bản chất của nó là mong manh vô thường đó. Cho nên lâu đó động đất là rung rinh rồi, thấy không? Rồi núi lửa phun, không? Đó. Thì vậy để nó lên là cái bản chất của nó là vô thường, nó sẽ đi đến chỗ hoại diệt thôi. Cho nên các nhà nghiên cứu á, thì cũng cho rằng đến một lúc nào đó thì trái đất nó cũng bị nổ tung rồi, chứ nó không có bền chắc gì hết. Còn trong nhà Phật á, thì Phật dạy thì nó có thành trụ hoại không. Tức là trái đất này nó có thành, thành rồi nó trụ thời gian thì nó cũng sẽ đi đến hoại diệt thì thành không, chứ nó không có bền chắc gì hết. Như vậy thì chúng ta cùng nhau đang ngồi ở đây á, là đang ngồi trên cái gì? Đang ngồi đây là mình đang ngồi trên cái đang sắp tan rã mà không hay biết gì hết. Phải không? Tức là nó là cái pháp hoại diệt tan rã. Mình ngồi trên đó là ngồi trên cái pháp đang tan rã chứ gì nữa. Nhưng mà mình không có hay biết. Nghe không? Rồi cái thân của mình đây thì Phật dạy nó là do bốn chất là đất, nước, gió, lửa trong đó. Nghe không? Nó hợp thành. Tức là những cái chất cứng là thuộc về đất. Cứng như là xương rồi đó. Nghe không? Còn những cái chất mà lỏng như máu rồi đó thì thuộc về nước. Còn những cái chất mà nó làm cho cử động được, thấy không, là thuộc về gió, như hơi thở rồi mạch nó nhảy rồi đó, thấy không, thì đó thuộc về gió. Còn những cái hơi nhiệt độ, hơi nóng, hơi ấm ở trong người thì thuộc về lửa. Vậy là thân của mình là do bốn cái chất là đất, nước, gió, lửa nó hợp thành. Nhưng mà trong đó nó cũng đang chuyển biến để đi đến tan rã, chứ không có, cũng không có bền chắc gì hết. Không? Tức là năm thứ nó đang hợp lại mà đã là năm thứ nó hợp lại thì khi mà nó chia ly thì nó rã rời, cho nên rút ráo nó cũng là cái pháp gọi là cái pháp khổ, không không có như ý gì hết. Đó. Vậy thì mình mà mang đây, mang cái thân này, tức là mang nó đi tới đi lui, không? Rồi đang ngồi đây cũng là ngồi trong cái đang chuyển biến để đi đến chỗ hoại diệt thôi, chứ không có bền chắc gì hết. Cho nên quý vị thấy mới sinh ra thì mấy kilo, thấy không? Rồi dần dần nó chuyển biến lên là được mấy chục ký. Mấy chục ký nếu bệnh hoạn thì sao? Bệnh hoạn thì sụt hết mấy ký, phải không? Thì vậy để thấy rằng nó đâu có cố định, đâu có bền chắc gì hết, phải không? Rồi già, tới chừng già thì sao? Già thì ốm gầy rồi cái cũng sụt mấy ký nữa, để dần dần đi tới chỗ hoại diệt, phải không? Cho nên mình mang cái thân này đó là mình mang cái thân mà để đi đến chỗ hoại diệt chứ không gì hết, chứ không phải là bền chắc, không phải mang hoài, mang mãi, phải không? Còn năm ấm, phải không? Năm ấm tức là nói chung về thân tâm của mình đây đó, phải không? Thì nó cũng là không có chủ tể gì hết, phải không? Nó cũng là tạm hòa hợp chứ thôi, nó cũng thuộc về pháp sanh diệt, biến đổi, hư dối, chứ không phải là thiệt là của mình gì hết. Cho nên mình thấy thân này là của mình, phải không? Nhưng với mắt Phật thấy thì không phải là thiệt của mình. Nếu thật là của mình đó thì mình nó phải thuộc về mình, phải không? Cái của mình thuộc về mình thì mình có thể gọi là sử dụng được nó theo cái ý của mình, bắt nó phải theo ý của mình, phải không? Mới là của mình. Nhưng mà cái thân này thí dụ nó già thì quý vị có thể bảo nó đừng già được không? Rồi nó bệnh có thể bảo nó đừng bệnh được không? Không được thì sao gọi là thuộc của mình được? Của mình thì mình ra định nó phải nghe theo, phải không? Còn này nó già bảo nó đừng già không được. Còn bệnh cũng vậy, thấy không? Thôi giờ là ta không muốn mày bệnh, thôi đừng có bệnh, phải không? Thì cũng không được, tức là không có thể, nó không có nghe theo mình, mà nó tự đi theo con đường của nó, cho đến nó trong thân của mình đây, tóc mọc ra, thì quý vị có hay tóc nó mọc ra không? Cũng tự động nó làm cho mình, đâu có hay biết gì, tim nó nhảy cũng vậy, tự nó làm thôi, chứ đâu có theo cái lệnh của mình, phải không? Chứ còn nếu thực sự thật là thuộc về của mình đó thì mình có thể nói thôi nếu mà lúc mệt quá thôi tao mệt quá là thôi đập từ từ lại, đừng có đập mạnh quá, mệt chịu còn không nổi, phải không? Đó thì vậy nó phải nghe theo thì mới là của mình được. Còn này nó làm theo ý của nó thôi, nó thuộc về của nó thôi chứ không có theo ý của mình gì hết, cho nên là không phải là cái thuộc của mình. Bởi vậy mà do cái tâm mê lầm cho nên chấp vào trong đó mà tạo thành bao nhiêu cái tội ác, rồi gây thành ra những cái đau khổ cho nhau, đó là chịu khổ. Cho nên rồi đó là cái mê lầm. Bởi vậy nói chung từ thế giới bên ngoài cho đến thân tâm bên trong nó đều là cái pháp vô thường, hoại diệt, tức là cái pháp tan rã chứ không có bền chắc gì hết, cũng không có a, không có chủ thể gì hết trong đó. Như vậy thì nếu mà xét cho cùng tột á, thì chúng ta sống ở đây á là sống với cái gì? Đó. Sống ở đây là đang sống với cái đang chuyển biến vô thường để đi đến cái chỗ tan rã hoại diệt thôi, phải không? Như vậy tức là sống với cái mà không có đứng dừng một chỗ gì hết, mà nó luôn luôn nó chuyển biến để đến hoại diệt. Vậy thì cái không thể nắm giữ, không có thể mà giữ chặt gì được hết, không thể nắm bắt gì được hết, không? Mà mình cố nắm giữ thì sao? Cái không có phải thuộc về của mình, cái không thể nắm giữ mà mình cố nắm giữ thì sao? Thì khổ. Phải không? Không thể nắm giữ được mà mình cố nắm thì cho nên là khổ. Đó. Cho nên lẽ thật của cuộc đời á, hay là của cuộc sống này đó, của cái mà mọi người chúng ta gọi là ta sống hay chúng ta sống đó, thì cái bản chất thật của nó là như vậy đó. Thì quý vị thấy có buồn không? Đó. Cho nên hiểu rõ vậy rồi á, thì để thấy rằng như vậy thì hiểu rõ cái lẽ thật của thân tâm cũng như cái thế giới vô thượng vậy rồi đó, thì hiểu rõ cái nghĩa vô thượng đó để làm gì? Đó, đó mình học Phật là mình phải nắm vững được cái điều đó, thấy không? Đó. Tức là đây là cái chỗ nhắm của Phật dạy đó. Chúng ta phải học kỹ, nghiệm kỹ để giờ mình tiến tu nó thật sự có lợi ích. Cho nên ở trong đây Kinh Bát Đại Giác gọi là quán sát như thế thì dần dần ra khỏi sanh tử, thấy không? Tức là quán sát kỹ cái lẽ vô thường đó đó thì dần dần sẽ ra khỏi sanh tử. Như vậy thì quý vị thấy là có tiêu cực không? Nếu mà tiêu cực buông xuôi á, thì làm sao ra khỏi sanh tử được, phải không? Cho nên mình phải thấy được ý nghĩa tích cực ở trong đó để mình thực hành nó có lợi ích mà không có phụ lòng Phật dạy. Còn không á, thì mình nghe thì nghe nhưng mà rồi không thấy được hết những ý nghĩa để mình ứng dụng, mình tu tập. Ở đây đó, quý vị hiểu, thấy rõ cái ý nghĩa vô thường của cuộc đời rồi á, để chi? Thứ nhất á, vì vô thường mới có chuyển hóa, mới có tiến lên, tức là mới có tu hành. Không? Quý vị nhìn thấy cái cây, không? Cái cây nó vì vô thường cho nên nó mới có làm sao? Nó mới có tăng trưởng, không? Tức là vì vô thường cho nên mới có từ hột thì nó nảy mầm rồi nó mới lớn lên rồi ra hoa nó kết trái, chứ nếu không á thì nó chỉ là cái hột hoài thôi, phải không? Tức hột xoài thì hột xoài hoài thôi, nhưng mà chính vì vô thường cho nên hột xoài nó mới thành sao, nó mới thành cây xoài rồi mới nở hoa, nó mới có trái xoài, nó vô thường nó mới chuyển hóa, mới chuyển đổi. Chứ còn nếu mà nó không vô thường thì nó cái hột là hột hoài, phải không? Đó. Rồi thế giới cũng vậy, thế giới vì vô thường cho nên mới có văn minh, mới có tiến bộ, mới có tự ích mà phát triển lên nhiều, phải không? Chứ còn nếu không thì nó như vậy hoài, chính vô thường thì nên mới có chuyển đổi, phải không? Đó. Rồi con người cũng vậy, con người mà nếu mà không có vô thường á thì chắc là mình không có đi tu, không có đi học gì được, phải không? Chính vô thường cho nên là mới có từ ngu dốt mà tiến lên trí thức, phải không? Mới ban đầu từ ngu dốt rồi học hồi nó mới chuyển lên thành trí thức, tức là nó vô thường, nó biết đổi. Chứ còn không thì thôi là dốt và dốt hoài thôi, phải không? Đó. Rồi cũng chính vì nhờ có vô thường cho nên mới có từ nghèo mà thành giàu, phải không? Có lúc mà mới lúc trước là đang nghèo đó, là cái do vô thường mình làm ăn nó chuyển quá là được giàu lên, phải không? Đó. À. Như vậy thì nhất là đối với trong sự tu hành, nhờ vô thường cho nên chúng ta mới có chuyển hóa từ mê lầm thành giác ngộ, phải không? Đó. Chuyển hóa những cái phiền não thành bồ đề, hay là chuyển hóa chúng sanh thành Phật, nhờ vô thường mới có chuyển được, chứ không thì thôi là vậy hoài, phải không? Đó. Tức là mê sao? cái mê nó cũng là vô thường, cho nên nó không có bền chắc gì hết. Do đó mình mới có tu mà mình chuyển mê thành giác, phải không? Chứ không có mê là mê mãi. Rồi phiền não cũng vậy, những cái phiền não tham sân si nó cũng là vô thường, cho nên mình có thể chuyển hóa nó, phải không? Cái tham, cái sân nó cũng là vô thường thôi, cho nên mình tu hành mình có thể chuyển hóa nó, do đó mình mới có tu hành. Chứ còn nếu không thì thôi, tu nó cũng như vậy thôi, thì vậy đâu cần phải tu, phải không? Do đó mà chúng ta có được cái niềm tin để mình vươn lên, để mình tu hành, chứ không có cố chấp vào cái mê lầm, phải không? Cũng như những cái tội lỗi, có nhiều vị mặc cảm, phải không? Mình có tội lỗi, thôi là chắc là hết tu, phải không? Nhưng mà hiểu cái này rồi thì mình thấy là tội lỗi nó cũng là vô thường, cho nên mình có thể tu hành để mà chuyển hóa nó, để từ cái người tội lỗi thành người tốt lành, phải không? Nó chuyển hóa được, nghĩa là mình có thể tu, có thể chuyển nó, có thể sửa đổi, chứ không phải đành cam chịu nó như vậy hoài, hết hy vọng, mà đây có hy vọng để tiến lên. Như vậy thì nhờ vô thường cho nên chúng ta mới có tu hành, mới có chuyển đổi, mới có tiến hóa, thì đó là một cái coi như là một ân huệ lớn, phải không? Thì vậy đâu phải là tiêu cực, phải không? Đó là tích cực, ý nghĩa tích cực đàng hoàng. Cho nên như quý vị mà học, quý vị nhớ đó, ông Ương Quật Ma La là ông là kẻ sát nhân tội lỗi, phải không? Nhưng mà được Phật giáo hóa rồi thì tu chứng A La Hán là chuyển phàm thành thánh, phải không? Thì tức là chuyển đổi nó vô thường. Vậy thì cái con người mà xấu xa tội lỗi của ông trước đó nó bị chuyển đổi, phải không? Nó vô thường thôi. Cũng như ông Năng Đà là cũng là em Phật đó, thì ông là tham dục rất nặng, nhưng mà cũng được Phật khéo léo giáo hóa, rồi ông cũng tu hành, ông cũng chuyển hóa tham dục, rồi cũng chứng A La Hán. Còn ông Châu Lợi Bằng Đạt đó, thì ông là gọi là chậm lục, học bài kệ học hoài không thuộc, không bài kệ mà không qua học hoài không thuộc, nhưng mà tới cuối cùng là Phật khéo léo giáo hóa ông, thì ông cũng được tu chứng thành A La Hán, thành bậc trí tuệ, không? Thì như vậy thấy là đâu có cái gì mà cố định, không? Cho nên có cái câu chuyện là trong cái pháp hội của một của thiền sư Bằng Phê đó, trong một kỳ mà gọi là kiết thất để mà tu hành, thì có nhiều vị tăng bị bệnh, thì trong bị gì đông đảo, cho nên nhiều vị tu sĩ được phân công để chăm sóc những người bệnh. Thì một vị sư đệ, tức là vị sư mà đệ tử của thiền sư Bằng Phê đó, được phân công là điều dưỡng trưởng để mà chăm lo cho những vị bệnh. Thì có người báo cáo cho cái vị sư này, nói rằng mấy ông ấy chỉ là những kẻ làm biếng thôi, mấy ông giả bộ ốm bệnh để mà được nghỉ thôi, làm bộ bệnh để nghỉ chứ không phải thiệt bệnh gì. Đáng lẽ là thầy nên trừng phạt họ và tống họ ra khỏi chùa cho rồi đi, họ làm biếng đó, không? Thì cái vị thầy này mới nói, thì chính vì chán ngồi thiền mà họ đi đến cái nông nỗi này, tức họ sợ ngồi thiền, chán ngồi thiền cho nên là giả bệnh, thấy không? Thì đây quả thật là một cái trọng bệnh, và tôi đang điều trị bằng thứ thuốc kiên nhẫn và từ bi. Tức là ngài nói đúng là đó là cái bệnh đó, không? Bệnh làm biếng đó, không? Họ chán ngồi thiền, sợ ngồi thiền cho giả bệnh để mà khỏi ngồi thiền. Nhưng mà rồi tôi thì tôi đang trị bệnh cho họ đây, nhưng mà trị bằng cái thuốc là thuốc kiên nhẫn và từ bi để mà chuyển hóa cho họ, không? Nhờ cách ấy thì một ngày kia chắc chắn họ sẽ lấy lại sức khỏe, không? Tức là ông thầy này ông cũng tin tưởng, không? Những gì đó thì đúng là cũng có bệnh đó, nhưng mà ông nói nhờ tôi sẽ kiên nhẫn và từ bi đây để dần dần tôi sẽ chuyển hóa cho họ, chứ không phải như vậy rồi họ bỏ họ luôn, không? Thì với cái tinh thần như vậy đó thì quý vị thấy là có tiêu cực được không? Đâu có tiêu cực được, đó là rất là tích cực, đó là đem lại một cái niềm tin để cho người sống nó vươn lên để mà chuyển hóa những cái tội lỗi xấu xa, thấy không? Đó. Cho nên hiểu rõ ý nghĩa vô thường để mình thấy rằng có cái niềm tin để mình tu tiến, tu chuyển hóa, thấy không? Có vươn lên, chứ nếu không có vô thường đó thì mình khỏi tu, phải không? Như là quý vị mà hiểu theo cái quan niệm mà hồi xưa đó, là mình sanh ra thì có cái số mệnh nó định sẵn hết rồi, phải không? Định sẵn ai nghèo, ai giàu, phải không? Ai dốt thì dốt, ai trí tuệ, tức là cái số mệnh nó định sẵn rồi, gọi là định mệnh. Mà nếu mà định sẵn rồi thì mình tu để làm gì? Phải không? Còn dưới trong nhà Phật thì không có nói số mệnh, mà nói nghiệp, do cái nghiệp mình tạo. Mà do nghiệp mình tạo thì mình có thể chuyển nghiệp, phải không? Mình tạo nó thì mình chuyển được nó đó. Tức là nó cũng là vô thường, nghiệp nó cũng vô thường thôi. Do đó mình mới có tu, phải không? Tu để mình chuyển hóa nó, phải không? Đó. Vì vậy mà có người tu tiến, rồi mới có người chuyển hóa từ mê lầm thành giác ngộ. Đó. Do đó mà trong nhà Phật thì không có nói định mệnh, không có nói số mệnh, mà nói nghiệp. Đó, quý vị phải hiểu kỹ cái điều đó thì nó không có lầm lẫn. Đó, vậy thì quý vị hiểu nghĩa thứ nhất, hiểu vô thường là để mình có niềm tin, để mình tu tiến, mình chuyển hóa, phải không? Chứ không có phải đứng dừng một chỗ. Thứ hai là vì vô thường, hiểu rõ ý nghĩa vô thường, cho nên mình phải quý tiết thời gian. Thời gian nó rất là hiếm có, bởi vì nó vô thường, tức là nó qua rồi, không có trở lại được, phải không? Nghĩa là sự việc, sự đời nó là vô thường, tức là trôi chảy hoài. Vậy khi mà nó qua rồi thì mình không có lấy lại được. Thí dụ như hôm nay với ngồi đây, ngày mai kiếm lại được không? Kiếm không được. Cho nên cái thời gian mà có mặt của mình rất là quý báu, do đó không bỏ phí thời gian, không? Mà rất quý tiết thời gian, là không để cho nó qua suông. Là vậy thì gặp việc lành, việc tốt, gặp cơ hội là mình làm ngay, chứ không có chần chờ, không có hẹn hò, phải không? Hẹn hò là bỏ lỡ mất cơ hội, mà qua rồi thì đâu có lấy lại được, phải không? Thí dụ bữa nay, ngày hôm nay là ngày sinh hoạt nghe pháp đây, nếu gì đó thôi bữa nay mệt mỏi quá thôi để bữa khác đi, nếu bữa khác thì sao? Qua mất cơ hội rồi, phải không? Cho nên là qua rồi thôi, đâu có lấy lại được. Cho nên gọi là hôm nay gặp nhân duyên tốt để mình tu hành, thì mình cũng tận tâm để tu hành, chứ cũng không có chờ đợi, thấy không? Không phải nghĩ rằng bây giờ lúc này tôi còn trẻ, tôi còn khỏe mạnh, thôi cũng tu thông thả thôi, để khi nào gần già rồi tu rút, phải không? Bây giờ còn trẻ mà, thôi tu từ từ thôi, tu thông thả thôi, để gần già đó mới tu rút. Thì cái kiểu hẹn hò đó là nếu mà già rồi thì sao? Còn trẻ đó thì còn khỏe mạnh, thì nó còn nghị lực, còn sức khỏe tốt thì tu nó mới là tốt hơn, nó có nghị lực mạnh hơn. Còn tới mà già thì nhiều khi rồi già yếu, sức khỏe nó cũng yếu kém rồi, nghị lực nó cũng suy rồi, lúc đó muốn tu không được nữa, muốn ngồi thiền ngồi không nổi, phải không? Tụng kinh tụng không ra hơi, phải không? Đó. Thì vậy là hẹn sao? Đó. Cho nên cổ đức có câu là mạc đại lão lai phương học đạo, cô phần đa thị thiếu niên nhân. Tức là chớ đợi tuổi già mới học đạo, mồ quang bao kẻ tuổi xuân xanh, không? Tức là đừng có đợi tới già rồi mới lo học đạo, mà hãy nhìn ra ngoài nghĩa địa kia kìa. Ở ngoài nghĩa địa đó biết bao nhiêu cái ngôi mộ của những đứa trẻ nó chết, chứ không phải chỉ đứa già mới chết, không? Thì như vậy tức là để thấy rằng là đừng có đợi mà hẹn hò mà tới già mới là học đạo, không? Tức là không phải tới già mới chết, trẻ cũng chết. Thì như vậy là cái chết nó đến đâu có hẹn hò ai, phải không? Đâu có hẹn gì, Quý vị có biết mình chừng nào chết không mà hẹn? Phải không? Quý vị có chắc chắn mình lúc nào chết đâu mà hẹn được. Thì không có chắc chắn được gì hết thì đâu có hẹn được. Không? Cho nên là phải luôn luôn là phải lo tích cực, tận dụng thời gian quý báu của mình đang có đây để mình thực hành, để mình tu học, chứ không bỏ qua cơ hội quý báu. Phải không? Đó, không có hẹn hò. Cho nên tu là không có hẹn. Đó. Chứ không phải là thường là mình hẹn đó là nó thành ra cái thói quen, thói quen giải đãi. Phải không? Hẹn. Đó. Cho nên có câu chuyện là người Navajo đó ở xứ này, họ có cái phương pháp họ dạy con cháu rất là hay. Tức là họ mỗi buổi sáng đó, khi mà mặt trời thức dậy đó, thấy không? Đó. Thì họ quan niệm nó là một mặt trời hoàn toàn mới. Thấy không? Tức là mỗi sáng thức dậy, coi như mặt trời mọc đó là mặt trời hoàn toàn mới. Nó được sinh ra mỗi buổi sáng, rồi nó sống trong cái thời hạn là một ngày. Và vào đầu hôm đó thì nó sẽ ra đi, không bao giờ quay trở lại nữa. Tức là không có còn cái ngày hôm trước đó nữa. Cho nên mỗi khi những đứa trẻ mà bắt đầu có nhận thức đó, đứa trẻ mình lớn lên rồi, nó bắt đầu có nhận thức, có ý thức được rồi đó, thì những người lớn đó mới đưa những cái đứa trẻ này ra ngoài trời vào lúc bình minh. Tức là mỗi ngày đó, lúc bình minh đó, thì họ đưa những đứa trẻ ra ngoài trời, rồi chỉ nói cho nó biết là mặt trời chỉ sống duy nhất có một ngày. Vậy thì các con phải sống hết mình trong ngày hôm nay để cho mặt trời không lãng phí những giây phút quý báu nó đã dành cho các con. Đó, đó là quý vị cũng nên học bài học này đi mà về dạy cho con cháu đó. Không, tức là mỗi buổi sáng không, dắt nó ra chỉ là mặt trời bữa nay mọc này là nó là coi như đó là nó dành riêng cho con, nó chỉ sống một ngày hôm nay thôi, không hết ngày hôm nay là coi như là hết cái mặt trời hôm nay rồi, ngày mai là khác rồi, không do đó cho nên các con là phải sống làm sao cho nó trọn vẹn một ngày, có ý nghĩa, không lãng phí một ngày, không đó để cho nó ý thức được, nó quý tiết được thời gian mà nó không có sống nó là phung phí thời gian vô ích. Đó. Đó. Thì hiểu vậy đó thì để thấy rằng là mình biết trân trọng cái thời gian đang có của mình đó, thấy không, chứ không có phung phí. Chứ còn nhiều khi mình thấy kiểm lại đó là có khi chúng ta phung phí thời gian vô ích rất nhiều, phải không? Có những thời gian mà mình phung phí vào những chuyện đâu đâu không à, không rất là vô ích. Là còn những thời gian đó mà mình dùng trong cái sự có ích có ý nghĩa đó thì nó lợi ích biết bao nhiêu. Nhưng mà quý vị thấy đời người của mình đó là mình đã có được cái thời gian mà nó thật sự cho mình đó cũng đâu có bao nhiêu. Quý vị ngủ hết bao nhiêu rồi? Một đời người của quý vị đó, quý vị ngủ được bao nhiêu? Cũng gần phần ba cuộc đời rồi đó. Phải không? Thì ngủ hết gần phần ba cuộc đời rồi. Rồi những thời gian mà đi chơi xem phim đâu đó cũng bao nhiêu thời gian nữa. Bây giờ kiểm lại coi thì thời gian mà còn lại cho mình nó bao nhiêu mà không biết tận dụng nó mà cho nó qua nữa thì rất là hết ý nghĩa, phải không? Cho nên phải biết vậy đó để mà hết sức trân trọng quý tiết thời gian sẵn có của mình đó, phải không? Cho nên có câu chuyện là ngài Thân Loan, phải không? Ngài đi xuất gia, tức là ngài Thân Loan đó, ngài cha mẹ mất sớm cho nên lúc 9 tuổi đó thì ngài quyết tâm để xuất gia. Mới 9 tuổi thôi, nhưng mà cái chủng tử Bồ Đề nó cũng có sẵn đâu từ đời trước rồi. Cho nên rồi ngài quyết tâm để mà xuất gia, cho đến ngài cầu xin hòa thượng Từ Trấn để cạo tóc mới 9 tuổi. không? Thì Hòa Thượng Từ Trấn mới hỏi, con còn quá trẻ, tức là còn tuổi quá nhỏ như thế này, vì sao lại muốn đi xuất gia vậy? Tức là Ngài mới gạn hỏi xem. Thì Ngài Thanh Loan, Ngài mới thưa, tuy con mới 9 tuổi mà cha mẹ đã mất hết rồi, con cũng chẳng hiểu là vì sao con người thì quyết phải chết, rồi vì sao con nhất định phải chia lìa với cha mẹ, do đó mà muốn tìm cho thấu cái đạo lý này nên con nhất định muốn xuất gia. Cái gì thấy 9 tuổi mà biết nói chuyện hay không? Tức là Ngài mới nói rằng Ngài không có hiểu là vì sao mà cha mẹ mới 9 tuổi mà cha mẹ mất hết rồi, không? Rồi vì sao con người là quyết là phải chết, người sinh ra là phải chết đi, rồi con người sao phải nhất định là phải chia lìa với cha mẹ, cho nên Ngài muốn tìm hiểu thấu cho được những cái đạo lý đó, cho nên muốn xuất gia. Thì Ngài Hòa Thượng Từ Trấn đó, nghe xong thì thấy cũng rất tán thán cái chí nguyện xuất gia của Ngài, và bảo thì tốt lắm, ta cũng đã rõ được rồi, ta cũng đồng ý thâu cho con làm đệ tử, nhưng mà hôm nay trời tối rồi, thôi thì hãy đợi sáng ngày mai ta sẽ cạo tóc cho con, đúng không? Nhưng mà Ngài Thanh Loan, Ngài nghe xong như vậy đó, Ngài không bằng lòng. Ngài mới thưa, bạch thầy, dù rằng thầy bảo rằng sáng sớm ngày mai cạo tóc cho con, nhưng con thật là còn tuổi nhỏ, cũng không có hiểu biết như người lớn, chẳng thể bảo đảm cái quyết tâm xuất gia của chính mình đó có thể kéo dài đến sáng ngày mai hay không nữa. Hơn nữa, bạch thầy, thầy thì tuổi cũng đã cao rồi, thầy cũng chẳng thể bảo đảm sáng ngày mai mà còn sống để dậy khỏi giường mà cạo tóc cho con hay không. Bây giờ tới 9 tuổi mà nói hay không, mình chưa chắc thì nói được vậy đó. Là cho nên mới thấy là cái gọi là cái chủng tử bồ đề nó cũng đã có sẵn từ đời trước rồi. Thì Hòa Thượng Từ Trấn nghe qua như lời đó thì Ngài rất hết sức là khen ngợi, tán thán, mới bảo rằng đúng rồi, lời nói của con là hoàn toàn không có sai, thôi ta sẽ cạo tóc cho con ngay liền đây bây giờ. Đó là câu chuyện mà của Ngài Thanh Loan, Ngài xuất gia đó, để nói lên là nhắc nhở cho chúng ta là phải biết hết sức quý tiết thời gian hiện tại, bởi vì nó là vô thường, nó qua rồi không thể kéo lại được, không? Tuy nhiên ở đây á, là cũng tùy khả năng của mỗi người là mình hiểu là để mình ứng dụng, chứ không phải bảo quý vị mà đua nhau và tranh thủ xuất gia vậy. Và ở đây á, là cái cốt tủy á, là phải nắm lấy cái cơ hội mà làm liền, thấy không? Đó, chứ không để nó qua mất rồi hối hận. Đó là cái ý nghĩa vậy đó. Chứ không phải bảo là tất cả rồi lo tranh thủ đi xuất gia hết. Phải không? Đó. Nghĩa là hiểu được cái vô thường, nó qua rồi thì nó không sẽ trở lại, do đó mà mình phải khéo hết sức là quý tiết, trân trọng cái thời gian sẵn có của mình đó, để mình nắm bắt cơ hội mình làm, thấy không? Như vậy thì quý vị thấy, vậy thì hiểu rõ vô thường là một việc làm tích cực, chứ đâu có tiêu cực hay là buông xuôi, thấy không? Đó, rất là tích cực, thấy không? Cũng như một thiền sư Ngài dạy trong vị lãnh chúa, tức là có ông lãnh chúa, ông cũng về hưu rồi, rồi thời gian nó trống trải, ông thấy cũng hơi buồn, rồi ông mới đến thiền sư, mới xin thiền sư dạy cho cái cách để mà tiêu thời gian, tức là dạy cách nào để mà cho nó tiêu thời gian, để cho nó không phải buồn chán, chứ mà giờ về hưu rồi không làm gì được thì ngồi không hoài thì thấy nó cũng hơi buồn chán, không có việc gì làm, phải không? Đó, thành ra mới về đến thiền sư, xin thiền sư dạy cho cái cách để mà cho tiêu thời gian đó. Thì thiền sư này mới dạy là có bài dịch là ngày này không đến hai lần, một phân thời khắc ngàn phân ngọc ngà, ngày này không đến nửa đâu, một giây thời khắc một nhà ngọc châu. Đó, đó biết vậy đó thì sống là không có để thời gian nó buồn chán, quý tiết từng thời gian, không thấy rằng ngày này nó không đến hai lần, không đến nữa, cho nên là một phân thời khắc đó là một phân ngọc ngà, không một giây đó là một giây ngọc quý, trân quý, không có bỏ phí. Mà sống vậy đó thì mình sẽ sống cuộc đời nó đâu có buồn chán, không có bỏ phí thời gian nào hết, sống có ý nghĩa hết, trân trọng thời gian gì đó, không thì đó là cái cách, không để mình sống gọi là quý tiết thời gian. Vậy thì hiểu được ý nghĩa vô thường thì mình càng sống tích cực hơn, thiết thực hơn, không chứ đâu có tiêu cực. Chỉ có mình hiểu lầm đó, không hiểu ý nghĩa đó, không thì mới là tiêu cực, còn hiểu đúng ý nghĩa rồi sống rất là tích cực, không có để thời gian nó qua xuông rồi cái thì kéo lại không được, thấy không? Thứ ba nữa đó, vì hiểu tất cả là vô thường cho nên mình buông xả những cái chấp trước, những cái bám giữ, bởi vì biết rõ thế gian nó là vô thường, nó là mỏng manh, tức là nó là cái pháp hoại diệt. Như vậy thì mình sống đây á là đang sống trong cái đang chuyển biến để đi đến chỗ tan rã, chỗ hoại diệt, không có gì bền vững hết, không gì chắc chắn hết, thì bám giữ làm gì? Thấy không? Cái không thể bám giữ mà mình cố bám giữ thì quý vị nghĩ là có thông minh không? Cái không thể bám giữ mà cố bám giữ thì thông minh không? Đó, cho nên khổ là chỗ đó. Cho nên hiểu rõ được ý nghĩa rồi thì đối với thân này thì thấy nó chỉ là tạm mượn nó, không? Tạm mượn nó giống như là Phật dạy, như là ôm cái khúc gỗ mục để mà qua sông trong cái cơn gọi là sắp chết đuối, chứ không có tâm là quá bám luyến giữ chặt để thành khổ, phải không? Tức là biết thân này nó là tạm bợ, cho nên là mình sống đây là cũng phải nương nó là sống, nhưng mà nương nó giống như mình ôm cái khúc gỗ mục. Thí dụ như là đi qua sông rồi bị thuyền nó đắm chìm, phải không? Rồi cái thuyền mình gặp khúc gỗ mục đó, ôm được nó thì lúc đó rất quý, phải không? Nhưng mà ôm nó để chi? Để vào bờ, phải không? Vào bờ rồi thì bỏ, phải không? Chứ không phải là bám giữ nó hoài. Chứ còn nếu mà khi mà ôm gỗ mục đó rồi cứ nghĩ nó là cái đáng quý, rồi cứ nghĩ là phải là sơn phết nó cho đẹp, phải không? Rồi tô điểm nó cho dễ coi, phải không? Mà lo nghĩ đó thì sao? Lo nghĩ làm những chuyện đó có khi là vô ích, có khi là mà không có đủ thời gian là bơi vào bờ nữa. Hoặc là nghĩ nó quý quá rồi thì nhờ nó mới được ôm vào bờ, rồi tới vào bờ rồi thì sao? Dắt nó đi về nhà luôn thì sao? Thì nghĩ nó thông minh không? Nhưng mà kiểm lại thì chúng ta có ai mà có kiểu đó không? Đó, cho nên đó là phải học kìa đó để mình thấy được những ý nghĩa chân thật. Thứ hai á, là của cải, sự nghiệp này cũng vậy, thấy không? Nó cũng là cái vô thường, cho nên mình cũng tạm mà nắm để mà sống, để mà làm lợi ích cho người, tức là tạo thêm cái công đức, cái phước lành. Chứ còn mình biết chắc nó là cái không thể nắm giữ mãi, do đó mà cũng không có bám chấp để thành khổ. Tức là mình nắm tạm tạm để rồi mình sống, nhưng mà rồi khi mà cần buông thì mình buông, chứ không có cố chấp mà để mà thành khổ, tức là biết khéo ứng dụng để sống cho hợp đạo lý, không? Như là quý vị cũng đã học đó, Phật dạy là của cải này là của năm nhà mà, phải không? Của năm nhà thôi chứ không phải là thật của mình, cho nên vậy thì mình tạm giữ một lúc thôi rồi cũng buông, phải không? Đó. Như vậy thì từ cái thân của mình cho đến của cải bên ngoài đó, cho đến những cái sở hữu của mình cũng đều là những cái thuộc trong vô thường, không có gì bền vững hết, cho nên mình không có quá bám chấp vào đó để thành khổ, thì đó là mình sống nó hợp với đạo lý, đó là chuyển hóa khổ đau. Cho nên câu chuyện mà người nông dân có đứa con trai nó bị rắn cắn chết mà ngài vẫn không buồn khổ, không? Tức là có ông nông dân là cũng là đệ tử Phật, học Phật, hiểu được cái ý nghĩa Phật dạy về vô thường, cho nên rồi hôm đó đi làm ruộng không, thì có đứa con trai nó bị rắn cắn. Thì trong lúc đó thì có vị ngoại đạo, họ muốn đi tìm đến Đức Phật để hỏi đạo. Thì ông này trên đường đi, ông đi ngang qua đám ruộng đó, thì ông thấy có hai cha con đang canh tác. Thì sau chợt thì cái người con bị con rắn độc nó cắn chết, nhưng mà người cha thì vẫn bình thản làm việc như thường. Cho nên ông này ông thấy vậy, ông mới ngạc nhiên. Ông đến ông hỏi thăm cái người thanh niên này đó là gì của ông vậy. Thì cái người kia mới đáp là con trai của tôi. Thì ông này mới lớn tiếng hỏi, ồ, nó là con của ông à, nó bị rắn độc cắn chết rồi. Thì cái người kia đó cũng vẫn là bình thản nói, à, thì cắn chết thì cắn chết thôi, và hẳn nhiên cắn chết rồi thì không thể sống lại. Thì cái ông này mới hỏi lại, tức là cái người nông dân đó mới hỏi lại ông, hỏi giờ ông đi đâu vậy. Thì ông nói là ông đi đến thành Xá Vệ để gặp Đức Phật. Thì người kia nghe vậy mới nhờ ông trên đường đi đó có đi ngang qua cái nhà của ông đó, nhắn giùm cho bà vợ trưa nay thì chỉ đem ra ruộng một cái phần cơm thôi. Tức là đứa con chết rồi, cho nên giờ chỉ đem ra phần cơm thôi. Thì ông nghe như vậy, ông mới thầm nghĩ. Ông nói rằng ta đến gặp cái người mẹ của chàng trai đã chết này để xem coi phản ứng của cái người này như thế nào. Thì khi ông tìm đến nhà kia thì ông tìm được. Rồi ông nhắn lời của người ấy cho cái người mẹ ở nhà, tức là người đàn bà ở đây đó, nói rằng trưa nay chỉ nên đem ra ruộng một phần cơm thôi. Thì người đàn bà này cũng chỉ nói vâng. Thì ông lại nói thêm, đứa con trai của bà đó nó bị rắn cắn chết rồi. Thì bà này cũng bình thản và nói, nó bị rắn cắn chết thì cắn chết thôi, tức là nó cần đi thì tôi cũng có giữ lại cũng không được, cũng như nó cần đến thì tôi cũng không có thể bảo nó đừng đến. Tức là nó muốn đi thì cũng giữ nó không được, mà nó đến cũng bảo nó đừng đến cũng không được, thấy không? Đó là việc của nó. Thì kế ông mới thấy từ trong nhà một cô gái trẻ đi ra. Thì ông đoán là chắc là bà vợ của cái chàng trai đã chết đó. Ông mới hỏi qua chàng trai trẻ kia đó, chắc là chồng của cô chứ gì. Thì cô này đáp phải. Thì ông bảo là cái chàng trai đó đã bị rắn cắn chết rồi. Thì cô này cũng tự nhiên nói, vậy à, thì cắn chết thì anh ấy ra đi thôi. Đó. Thì ông thấy vậy sao mà nó có vẻ hơi bạc bẽo quá. Ông nghi ngờ, ông thắc mắc. Cho nên khi ông đến gặp Đức Phật thì ông mới đưa ra cái việc này, ông hỏi vì sao mà họ có thái độ như vậy, giống như là hơi bạc bẽo vậy. Thì Đức Phật mới giải thích, đây không phải là bạc bẽo, nhưng mà nhân vì họ đã hiểu rõ được các pháp, nó là duyên sanh, duyên tụ thì nó sanh, duyên tan thì nó diệt thôi. Ông chẳng muốn nó sanh, nó cũng chẳng không thể được, mà ông chẳng muốn nó diệt cũng không thể được. Thì những vị này đã hiểu được cái đạo lý, cho nên rồi mới có sự bình tĩnh như vậy, chứ không phải là bạc bẽo, không có tình cảm gì hết, thấy không? Đó. Rồi Đức Phật mới giảng thêm cho ông hiểu là đời người vốn đồng như là chim ở trong rừng vậy thôi. Khi mà đại hạn đến thì mỗi con nó tự bay đi, thấy không? Như chim trong rừng đó, khi mà tới kỳ đại hạn rồi thì mỗi con nó bay đi một hướng của nó. Mỗi người tự có cái nghiệp báo riêng. Khi thọ mạng đã hết thì dù có muốn giữ lại cũng không được. Đây chẳng phải là pháp nhân gian có thể kéo trở lại được, thấy không? Tức là mỗi người có cái nghiệp riêng, khi mà nó đến rồi á thì mình muốn giữ thì giữ cũng không được, mỗi người có nghiệp riêng. Đó. Thì nghe xong ông mới tỉnh ngộ, sau đó thì ông mới quy theo Phật. Đó. Thì đây đó để cho thấy rằng những vị này đó là thực hiểu được ý nghĩa vô thường và thực sống được với cái pháp, thấy không? Cho nên rồi không có theo cái tình chấp để rồi bám luyến, để rồi khổ sở, mà nhân đó mình chuyển hóa được những cái khổ đau của mình. Như vậy thì quý vị thấy hiểu được ý nghĩa vô thường đó, sống để ứng dụng sống trong cuộc sống mình là mình sẽ bớt khổ rất nhiều, để sống hợp với đạo lý. Nhưng muốn làm được những cái việc như thế đó thì tiêu cực buông xuôi làm được không? Tức là muốn làm được như đó là phải hết sức là tích cực, phải không? Rất là tích cực thì mới làm được những việc đó, chứ không phải là tiêu cực mà làm được. Cho nên là hiểu được vô thường để ứng dụng sống là một cái cách sống rất là tích cực, không? Thiết thực đó, và giúp cho mình cởi mở được rất nhiều khổ đau, không? Nào. Điểm thứ tư nữa là muốn nhắc cho tất cả đó, khi mà hiểu vô thường rồi á thì còn nhận ra là ở trong vô thường để nhận ra cái thường trụ, tức là biết rõ tất cả là vô thường rồi thì không phải là mình phanh tay ngồi chờ vô thường nó đến hoặc là cúi đầu nhận theo nó, mà còn phải tìm ra cái gì chân thật ở trong cái cuộc vô thường này, không? Đó là tiến lên bước sâu xa hơn. Tức là nếu mà tất cả là vô thường thì cái gì nhận biết hết mọi thứ vô thường, không? Đó. Tức là nó có thuộc ở trong vô thường hay không? Nếu nó cũng là nằm trong vô thường thì làm sao nó biết trọn vẹn hết vô thường, không? Đó. Cho nên cái bài kệ mà của thiền sư Mãn Giác Đời Lý nhắc nhở đến, muốn gợi gắm đến chúng ta đó, không? Tức là ngài thiền sư Mãn Giác khi mà ngài sắp tịch, ngài có bài kệ để mà dạy trong chúng là xuân khứ bách qua lạc, xuân đáo bách qua khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai, mạc vị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Tức là xuân đi thì trăm qua rụng, xuân đến thì trăm qua nở. Tức là mùa xuân mà đi qua thì trăm qua nó rụng, mùa xuân đến thì trăm qua nở. Vậy tức là nó nằm trong cái vô thường, thấy không? Đi rồi thì qua nó rụng, nhưng mà khi mà xuân đến thì qua nó nở, nở rồi rụng, thấy không? Rồi diệt đời nó trôi qua trước mắt, nhìn lại thì trên đầu già đến rồi. Quý vị thấy không? Diệt đời nó cứ trôi qua trước mắt đó, trôi qua. Lâu lâu nhìn lại thấy trên đầu là tóc bạc rồi. Cái đầu già rồi. Vậy để thấy rằng nghĩa là sự đời nó vô thường, nó đổi thay. Thân mình nó cũng vậy. Không? Tất cả nó đều nằm trong cái vô thường đổi thay hết. Không? Vậy thì không có cái gì để cho mình gọi là cố nắm giữ được. Đó. Vậy thì còn cách là phải lo tu. Không? Nhưng mà trong cái vô thường đó không phải hoàn toàn vô thường hoại diệt hết, mà trong đó nó còn có một cái chân thật. Cho nên chớ bảo xuân tàn qua rụng hết, mà trước sân đêm trước đó một cành mai. Tức là trước sân đêm qua đó còn có cành mai. Tức là qua mùa xuân nó đi thì qua nó rụng, mùa xuân đến thì qua nở, thì qua có rụng có nở, không? Nhưng mà sao? Nhưng mà còn nhớ là ở trước sân hôm qua đó nó còn có cành mai. Cành mai tức là sao? Tức là qua nở qua rụng đó là thuộc về cái vô thường, thuộc về cái sanh diệt. Nhưng mà trong đó còn có cái không mất. Tức là cành mai. Không? Cành mai tức là qua thì nó rụng không? Nhưng mà cành mai vẫn còn đó. Khi mà thời tiết đến thì nó nở qua nữa. Thì vậy nó muốn nhắc là chúng ta thân này khi mà hết duyên thì nó đi, giống như là mùa xuân qua thì qua nó rụng, hết duyên nó đi, nhưng mà đủ duyên thì sao, thì nó đến đó, nghĩa là mang thân khác thì tức là cũng đến. Như vậy thì thân này là có hoại có diệt, không? Đó. Nhưng mà trong đó không còn có cái không mất, cho nên nói là chớ bảo là xuân tàn qua rụng hết á, trước sân đêm hôm qua còn có cành mai. Thấy được cành mai đó thì mình là có cái chỗ sống ở trong vô thường. Thì đó là muốn nói cái gì, tức là muốn chỉ cho một cái lẽ thật nơi mọi người đó, tức là tánh giác chân thật nơi mọi người còn có tánh giác thường trụ không có mất, không? Tức là Phật tánh, không? Những cái vô thường, cái thân này thuộc vô thường, thuộc sanh diệt, nhưng mà mình còn có cái Phật tánh không mất. Đó. Nếu mà khéo hiểu, khéo sáng tỏ được cái Phật tánh không mất của mình đó, thì mình sẽ có một cái hướng đi vươn lên. Đó. Cho nên có câu chuyện là ngài Liên Hoa Sanh khai thị cho một ông lão. Ông lão này già mà ít học nữa, cho nên ông mới đến xin ngài dạy cho cái pháp gì mà nó ngắn gọn cho ông dễ nhận, dễ hiểu. Bây giờ ông giờ già rồi, sắp tới ngày cuối rồi mà lại ít học nữa. Đó. Thì ngài dạy cho ông để mình nhận trở lại cái tánh giác chân thật của mình. Ngài bảo rằng khi mà ông nhận biết tánh giác này á, thì tự tâm nó tỉnh thức, tức là tự cái tâm mà nó tỉnh thức sáng suốt này thường hằng nó hiện diện nơi chính ông, thì không có một sự khác biệt nào giữa lợi căn và độn căn, tức là không có cái nào gọi là chậm lục hay là bén nhạy gì, không? Tức là nhận ra tánh giác đó. Rồi khi ông hiểu rằng tự tánh vốn thoát khỏi phân biệt và thiên chấp, thiên chấp tức là cái chấp mà là một bên đó, nghiêng lệch đó, nó thường hằng hiện diện nơi chính ông, thì không có một khác biệt nào giữa học nhiều và học ít, không? Nghĩa là khi hiểu rằng cái tự tánh sẵn ở mình đó, thì cái tự tánh này nó vượt qua ngoài cái phân biệt nghiêng lệch, nó luôn luôn nó hiện diện nơi chính mình, cho nên là nó không có sự khác biệt giữa học nhiều học ít gì hết. Đó. Dầu cho thân thể ông chỗ nương dựa của tâm thức có tan rã, thì pháp thân của trí huệ tỉnh giác vẫn thường trụ. Khi ông an trụ trong trạng thái không biến đổi này, thì không có gì khác biệt giữa cuộc đời lâu dài hay ngắn ngủi. Tức là nhận ra được cái tánh giác thường trụ nơi chính mình đó, sống đó rồi, thì cuộc đời này á, sống ngắn hay là sống dài không quan trọng nữa. Mình có chỗ nương đó rồi. Cái này sống ngắn hay sống dài là thuộc về cái thân này thôi. Còn tánh giác vẫn thường trụ, thì không mất. Thì cái này dài ngắn không thành vấn đề nữa. Thì mình không có bận lòng. Phải không? Đó. Như vậy thì hiểu được cái ý nghĩa đó, thì mình thấy là trong vô thường, phải không? Mình có được cái lẽ thật, phải không? Và như vậy thì mình sẽ làm chủ trở lại trong cái cuộc sống vô thường này, chứ không phải là chìm theo cái vô thường. Tức là trong vô thường mà mình vươn lên khỏi vô thường. Đó. Như vậy thì để thấy rằng như vậy thì học hiểu vô thường là một cái sức sống mạnh mẽ để mình vươn lên, chứ không phải là nó gọi là nó tiêu cực, nó buông xuôi, phải không? Cho nên để tóm kết lại cho tất cả nhớ đó, là mình học hiểu rõ vô thường là để thấy đúng lẽ thật của thế gian này mà không mê làm điên đảo trong đó, phải không? Tức là không thấy nó là bền chắc, nó là cố định rồi để mình bám chấp nó để thành khổ, không? Cho nên phải thấy đúng lẽ thật. À. Rồi ở trong đó mà mình chuyển hóa để mình vươn lên, mình tích cực tu tiến, không qua để uổng phí thời gian quý báu đang có của mình, không? Tức là không bỏ qua cơ hội, gặp cơ hội là làm liền, không? Là không có để mất, không có hẹn hò, không? Tức là gặp cơ hội làm lành, làm thiện, có điều kiện để mình làm thì làm liền chứ không có hẹn, không? Không phải bữa nay là muốn đi chùa cái là trời mưa thôi, bữa nay mưa quá thôi để mai hả đi mà là qua mất cơ hội. Nhiều khi mai gặp cái duyên khác, không? Mai gặp đám cưới vậy đó, thôi rồi biết đám cưới nữa thôi mốt đi rồi nó qua nó cứ hẹn hoài, phải không? Đó. Cho nên hay gặp cơ hội là phải làm liền chứ không có hẹn hò. Đó. Và như vậy thì mình càng mở sáng thêm cái trí tuệ của mình để buông xả những cái chấp trước, những cái mê lầm của mình để thành khổ đau. Cho nên hiểu vô thường để cho mình vươn lên khỏi vô thường và làm chủ trở lại trong cái cuộc vô thường đó, để mình thực sự có một cái sức sống nó sáng suốt, nó trí tuệ, không? Cho nên đây thì quý thầy có bài kệ này để cho quý vị nghe, rồi cũng nhớ là xuân đến trăm hoa cười, xuân đi ngàn cánh rơi, đến đi xuân ảo mộng, quê nhà xuân sáng tươi. Tức là xuân đến thì trăm hoa cười. Tức là mùa xuân đến thì trăm hoa nó nở, không? Mà xuân đi thì ngàn cánh rơi, tức xuân đi thì hoa nó rụng. Thì nhưng mà đó là sao? Đến đi xuân ảo mộng, tức là mùa xuân mà có đến có đi, đó là mùa xuân ảo mộng, đó là thuộc về mùa xuân sanh diệt vô thường, xuân của thế gian, không? Nhưng mà còn có ở quê nhà xuân sáng tươi, còn có ở một mùa xuân nơi quê nhà của mình đó luôn luôn lúc nào là cũng xuân hết, không có bao giờ có tàn. À, thì đó mới là cái chỗ mình sống để trở về. Quý vị biết mùa xuân quê nhà là mùa xuân gì không? Mùa xuân mà có đến có đi đó là mùa xuân của sanh diệt, của vô thường, đó là mùa xuân của thế gian. Còn có mùa xuân ở nơi quê nhà của mình đó luôn luôn lúc nào cũng xuân hết. Rồi quý vị biết quê nhà của mình là ở đâu không? Quý vị ngồi đây là đang ngồi ở quê nhà hay là ngồi ở đâu? Hả? Ngồi quê nhà hả? Ngồi quê nhà là tốt đó, chứ nghi là đang ngồi ở xứ người. Tuy ngồi đây nhưng mà đang ngồi ở lang thang ở đâu ở đầu đường xó chợ á, chưa phải là ở quê nhà. Còn đúng là ngồi ở quê nhà là tốt. Quê nhà của mình là gì? Quê nhà của mình đó, tức là cái lẽ thật nơi chính mình đó, tức là nguồn gốc chân thật, là bản tâm chân thật của mình, đó mới là cái quê nhà. Còn mình sống với những cái trần cảnh, sống những cái tâm vọng tưởng điên đảo lăng xăng, đó là đang sống ở quê người, chạy ra ngoài mà, đang sống chạy ra ngoài, sống lang thang. Cho nên là vua Trần Thế Tông người mới nói là lang thang làm khách phong trần đó, lang thang làm khách phong trần, không? Thì mỗi ngày vậy đó, càng đi càng xa quê, không? Còn ở đây là mình sống, là sống trở lại quê nhà của mình, là sống trở về với cái tâm chân thật, bản tâm của mình, đó mới là sống quê nhà. Thì nơi quê nhà đó lúc nào là cũng mùa xuân hết, sống đó lúc nào cũng mùa xuân hết. Còn đi ra ngoài đó thì có lúc xuân, có lúc hạ. Thành ra rồi có lúc buồn, có lúc vui, không? Còn sống nơi quê nhà là lúc nào cũng vui, lúc nào cũng mùa xuân hết, cho nên thấy lúc nào là cũng mùa xuân. Cho nên gọi là sống với tâm xuân, tâm lúc nào cũng mùa xuân hết, không? Thì đó lúc nào là cũng vui vẻ. Còn sống với bên ngoài đó thì có lúc vui, lúc buồn, lúc khổ, thì đó là thuộc về vô thường sanh diệt, không? Như vậy thì quý vị sao lại khéo luôn luôn để sống trở lại với quê nhà của mình, để lúc nào cũng thấy mùa xuân, không? Sống lúc nào cũng thấy mùa xuân thì lúc nào cũng vui vẻ, phải không? Thì lúc nào cũng thấy cười, không? Là niềm vui, thấy trong lúc nào cũng có niềm vui, lúc nào cũng cười. Đó. Như vậy thì mong rằng tất cả học hiểu kỹ, hiểu rõ ý nghĩa sâu của lý vô thường này, để được có một cái nhìn nó sáng suốt, đúng chánh pháp, và sống thật có ý nghĩa, để rồi luôn có niềm vui ở trong cuộc sống, để thấy rằng lẽ mặt của mình lúc nào cũng tươi vui, cũng cười, để bớt khổ. Đó thì trên đường học Phật nó thật là có ý nghĩa của người con Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thôi thì tới đây tất cả hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị buông chân ra để dần dần cho nó bớt mỏi, rồi đứng dậy.